Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản đổi mới, Kỳ Nhung đổi màu, cắt đuôi. Để nhắc lại, Việt Nam Cộng sản đổi mới, Kỳ Nhung đổi màu, cắt đuôi. Chúng ta biết rằng bọn Cộng sản luôn luôn nó hô hào đổi mới hay là chết. Đổi mới hoài mà cứ phải đổi mới hoài, đổi mới mãi. Thực ra là vì bản chất của nó là bản chất của một con kỳ nhông. Con kỳ nhông nó đổi màu tùy theo cái hoàn cảnh sống của nó, để cho nó lẫn lộn vào với cái hoàn cảnh sống đó. Và đó là một cái biện pháp an ninh, an toàn khỏi bị đe dọa bởi các cái thế lực mạnh hơn, những con vật nó mạnh hơn. Nó đổi màu. Nhưng mà nó đổi màu gì thì nó đổi màu gạch cua, nó đổi màu đá xanh, nó đổi màu lá cây. Nó vẫn là con kỳ nhông mà thôi, thành Việt bọn Cộng sản. Nó đổi mới kiểu gì thì đổi, nó vẫn là Cộng sản mà thôi. Mà tại sao Cộng sản nó cứ phải đổi mới vậy? Đổi mới mà chẳng mới gì cả, chỉ có đổi màu thôi. Nếu mà nghiên cứu kỹ Cộng sản, thì chúng ta thấy mỗi đời lãnh tụ cộng thần tượng Cộng sản là có một màu, con kỳ nhông nó đổi một màu khác nhau. Thủy tổ Cộng sản anh Marx, các Marx, anh đưa vẽ ra một cái xã hội không có người bóc lột người, làm theo khả năng mà hưởng theo nhu cầu. Mà anh không có vẽ ra được cái cách thức phân chia lợi nhuận ra sao. Và càng đi trên con đường Cộng sản mà Marx phải thấy ra thì người ta càng thấy rằng thì cái hình ảnh một xã hội mà người không có người bóc lột người và phân chia lợi nhuận một cách đồng đều, không có bất công, và làm theo hương nhang lực hưởng như cầu không bao giờ có được. Với lại tại sao nó lại có cái sự thiếu sót đấy, là bởi vì anh Karl Marx, anh nghiên cứu duy vật lịch sử cũng như là duy vật biện chứng của anh ấy, căn cứ trên cái xã hội đã kỹ nghệ hóa của Tây Phương. Và anh coi nông dân là không có đáng kể gì cả, vừa ù lì và rốt nát mà cái gì cả, thành ra là anh chỉ nói là giai cấp công nhân là lãnh đạo thế giới rồi kìa. Nó phiền một nỗi là Cộng sản cướp được chính quyền ở nước Nga trước hết là ai hết, không phải qua lá phiếu như là cả các xã hội Tây Phương, mà lại qua cái cướp chính quyền, làm cách mạng, lật đổ nhà vua thì cướp chính quyền. Mà cái xã hội nó lại không có, không chưa cái kỹ nghệ hóa, nó làm sao nông nghiệp, thì lấy đâu ra giai cấp công nhân để mà lãnh đạo thế giới. Thì anh Lenin anh phải sửa chữa. Mà anh sửa cái cách sửa chữa của anh ấy, là coi như anh phản Marx. Anh đưa nông dân vào thay vì là công nhân lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo, thì bây giờ là anh là đầu tiên là công nông liên minh. Bằng lúc đó là anh dưới chiều anh Lenin là nông dân đã nổi loạn rồi. Anh phải đưa ra cái khẩu hiệu là công nông liên minh. Và anh đưa ra một cái mô thức xã hội mới là không có tiến nhanh, tiến thẳng, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội được. Anh bảo phải tư bản hóa đi vào kinh tế thị trường, kinh tế nhà nước đi theo con đường tư bản để kỹ nghệ hóa, công nghiệp hóa xã hội ra, rồi thì mới có cái giai cấp công nhân để mà lãnh đạo. Và anh ngụy biện ra rằng đấy là cái giai đoạn quá độ, cái mình thấy không có tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ngay được đâu, phải đi qua con đường tư bản, mình trở thành được tư bản rồi mình mới tiêu diệt được tư bản và ra nước mình mới có giai cấp công nhân để mà lãnh đạo thế giới chứ. Thế là anh Lên, chính anh Lenin đã phản anh Marx rồi. Nhưng mà Lenin sau khi làm cách mạng thì không sống lâu để cầm quyền được, cho nên đến đời Stalin nối nghiệp Lenin thì đã đi thẳng vào cái chủ nghĩa cách mạng và tiêu diệt tư bản. Bất cứ ai mà có nhà giàu, không phải nhà giàu thì có tư sản là phải tiêu diệt, tất cả là công sản hóa hết rồi. Đấy là cái chế độ, cái hình ảnh mà rõ rệt nhất là mà đã mô phỏng nó đem vào Việt Nam nó xài từ thời này, từ 1950 năm 54 ở ngoài Bắc đó, là chế độ bao cấp tem phiếu đó, xếp hàng cả ngày đó. Đấy, đến đời Stalin là nó có quyền rồi, nó tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản nhà nó. Đấy là cái loại cách cái cộng sản thứ ba mà chúng ta thấy ở trên thế giới này. Đến cái loại cộng sản thứ tư, đó là anh Mao Trạch Đông. Trước khi anh cướp được chính quyền thì anh đã tổ chức xã hội của anh ở cái khu, gọi là an toàn khu Diên An của anh, theo cái mô thức mà anh lúc đó là anh Mao Trạch Đông là anh khởi nghiệp ra là anh rất là tơ lơ mơ về chủ nghĩa Marxist. Và cuốn sách đối đầu giường của anh là quyển Thủy Hữ và quyển Đông Chu Lật Quốc. Cho nên khi anh ấy tạo ra được cái an toàn khu ở Diên An, sau khi anh bị Tưởng Chí Thạch đuổi từ Hoa Nam lên Hoa Bắc và đi vạn lý trường chinh đi lên Hoa Bắc, thì anh ấy tổ chức cái xã hội dưới quyền anh ấy theo cái lối gọi là của Lương Xuân Bạc và theo cái lối phong cộng sản phong kiến đời vua chúa đời xưa. Mỗi một anh đầu lĩnh của cái đảng cộng sản như anh ấy, là một ông vua phong kiến được cho ban cho đủ hết quyền hành, miễn là trung thành với nhà vua là được rồi. Và anh tổ chức xã hội theo cái lối của Trần Thủy Hoàng ấy. Nào là ngũ gia liên bảo, rồi thì tập trung hết phương tiện sản xuất vào tay nhà vua, rồi thì phân phối lợi nhuận theo cái không phải theo cả khả năng nữa mà theo cái sự trung thành của lâu la đối với ông chủ. Nào là công xã nọ công xã kia để hợp tác xã này là anh Mao Trạch Đông. Nhưng mà anh Mao Trạch Đông với anh Stalin lại khác nhau ở cái chỗ phân chia lợi nhuận. Anh Stalin anh tổ chức cái xã hội của anh theo cái mà bây giờ người ta đặt tên là Gulag. Và anh Mao Trạch Đông thì anh luôn luôn này chỉ dựa vào anh Stalin, lúc đầu còn yếu thôi, nhưng mà đến khi anh có quyền rồi thì anh luôn luôn có xu hướng tách ra khỏi anh Stalin. Thành ra là đến cái đời Stalin với Mao thì chúng ta đã có đến cái loại cộng sản thứ tư, nó khác nhau ở chỗ nào. Và tội nghiệp cho anh chó con Việt cộng sản ở Việt Nam được các quan thầy đã tạo ra để theo đó mang tàn. Mỗi khi mà quan thầy đổi mới thì các anh này cũng phải nó có biết làm cái gì đâu, nó chỉ cứ quan thầy dạy bảo mày tổ chức cái xã hội của mày như thế nào thì mày tổ chức theo cái đó, tổ chức cái đảng như thế nào thì mày tổ chức theo đó. Nó phiền một nỗi là khi Hồ Chí Minh cướp được quyền ở Việt Nam rồi thì cả hai quan thầy đều không có công nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó, đó. Cho nên nó phải mô phỏng cái những thế lực cầm quyền nào có mặt ở tại Việt Đông Dương lúc đó. Lúc đó là Tưởng Giới Thạch, quân của Tưởng Giới Thạch và người Mỹ. Người Pháp thì bị Nhật đuổi đi rồi, không còn thế lực gì cả. Vì thế cho nên cái tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945 nó phải sao chép cái khẩu hiệu Tam Dân Chủ Nghĩa của Tưởng Giới Thạch, của Tài Tôn Giật Tiên, và nó sao chép cái những ý chính của tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, sao chép cái tuyên ngôn về nhân quyền tự do dân chủ này của Cách mạng Pháp. Lúc đó là các thế lực đó là nó phải núp bóng, cho nên nó sao chép. Tôi rêu ra những cái sự kiện này để làm nổi bật lên cái đánh giá của tôi rằng cái bọn Việt Gian Cộng sản này nó luôn luôn nó như con kỳ nhông, lúc nó theo ông chủ nào thì nó phải đổi màu theo ông chủ đó, và đến lúc nó bơ vơ như chó mất chủ thì nó cũng phải đổi màu, lúc xanh, lúc đỏ, lúc tím, lúc vàng, tùy theo cái hoàn cảnh, cái môi trường sống xung quanh của nó như thế nào. Rồi. Cái khi mà Cộng sản Tàu với Cộng sản Nga đánh nhau là cái khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó bối rối vô cùng. Lúc đầu nó theo Mao để nó sống sót năm 1950 và nó được hưởng một nửa nước Việt Nam năm 1954. Thì lúc đó nó hoàn toàn theo Mao, nào là chủ nghĩa dân chủ nhân dân của Tàu, rồi thì sửa đổi lối làm việc, nó viết nó copy theo quyển chỉnh phong của Mao Trạch Đông. Mọi sự nó được sao chép của Tàu hết. Nhưng mà đến khi mà Mao với lại Stalin choảng nhau thì nó rất là bực, rất là khổ sở. À, nó cũng không khổ sở lắm đâu. Nó được Stalin giao nó cho Mao rồi. Nhưng mà đến khi mà Nga và Tàu đánh nhau ở biên giới phía Bắc của nước Tàu và phía Đông Nam của nước Nga thì năm 1968-69-70 thì lúc đó Stalin đã chết rồi. Nó một lòng cúc cung tận tụy theo bố Tàu. Đấy là cái thời mà những người nào, những nhân vật lâu la nào của Cộng sản mà được Stalin đào tạo, mà đào tạo từ Liên Xô và như là Hoàng Minh Chính, thì là đánh nhân văn giai phẩm là vụ án xét lại đấy. Nếu lúc đó mà kẻ nào mà theo cái bọn mà sống chung hòa bình sau khi Stalin chết rồi thì đến đời Brezhnev với lại Khrushchev là phải van lại để sống chung hòa bình với tư bản. Và vì cái sống chung hòa bình đó mà Mao nó ngoi lên, nó lên án Cộng sản Nga là xét lại, và nó mới là chính thống Cộng sản. Và vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản cũng lại phải xét lại, chống xét lại, thanh trừng là những tư tưởng mà đổi mới theo Nga đó. Cái đổi mới nọ nó choảng nhau với cái đổi mới kia. Đấy là cái thời kỳ mà Việt Nam Cộng sản nó rất là bối rối, nhưng mà nó rất là láo cá, nó chạy quanh chạy đu dây giữa hai siêu cường cộng sản một cách rất là có nghệ thuật, vì cái nghề mà bưng bô của nó rất giỏi, cho nên nó bưng bô được cả hai anh ông chủ mà đang chống nhau để cho sống sót, và nó bành trướng ở thế lực ở Đông Dương, chẳng những là Việt Nam mà cả Đông Dương luôn nữa. Nhưng mà Cộng sản Liên Xô cũng như Cộng sản Tàu đi vào cái kinh tế thị trường kết mà từ vạch ra từ thời Stalin, từ thời Lenin nữa, mà người ta đặt tên là State Capitalism, tức là chủ nghĩa tư bản nhà nước, chủ nghĩa tư bản, nhưng mà không có tự do kinh doanh, tự do gì cả, chỉ là mọi sự là đã có nhà nước lo, chủ nghĩa tư bản, mà do nhà nước lo hết là bao cấp hết. Trời Tây Phương người ta đặt tên là State Capitalism. Nhưng mà kể cả cái State Capitalism cũng không có làm cho nước Nga cũng như nước Tàu trở thành siêu cường mà có thể cạnh tranh được với thế giới tư bản tự do dân chủ. Cho nên đến đời Gorbachev đã phải đổi mới, đã tung ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Cái chủ nghĩa cộng sản nó là bất thích nghi với cái đời sống nhân loại, cho nên nó chật khớp chỗ nào thì nó cũng như là nó xỏ chân vào đôi giày, nó không có khả năng là quẳng cái đôi giày mà không vừa chân của nó đi, nó phải gọt cái chân nó đi cho nó vừa cái đôi giày. Suốt đời cộng sản cha cũng như cộng sản con cũng như cộng sản cháu, suốt đời nó cứ lại là đổi mới hay là chết rồi. Mà với cái bản chất bất thích nghi đó thì nó đổi mới kiểu gì nó cũng chết thôi. Tôi lấy thí dụ rõ ràng, không phải là thí dụ mà bằng cái rõ ràng tôi đã chứng minh đầy đủ rằng nó đổi mới cái kiểu mà đổi màu của con kỳ nhông đó. Không phải là cái thuốc chữa cho cái chế độ cộng sản của chúng nó. Kể cả theo lý luận của Karl Marx nữa, nó cũng sai. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, Marx đã từng nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị văn hóa xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc ấy. Cho nên là một chế độ cộng sản là hạ tầng cơ sở cộng sản, lấy nền tảng của chủ nghĩa duy vật, lấy kinh tế làm chính, là kinh tế là chi phối, từ đó mới xây lên cái chế độ cộng sản, là cái chính trị văn hóa xã hội này kia, là cái hệ giá trị mà xây trên cái nền tảng kinh tế đó. Đang đây hạ từng cơ sở là tư bản, mình lại xây dựng cái thường từng kết cho cộng sản với cái nền tảng của chủ nghĩa tư bản, thì suốt đời anh sọc xà sọc sạch cái nhà cộng sản của anh xây cho cái nền tư bản là nó dột từ trên xuống dưới. Anh đổi mới kiểu gì thì đổi mới vậy, anh phải xây căn nhà tư bản ở trên cái nền tư bản, cái kinh tế tự do kinh doanh. Anh đổi mới suốt đời, anh phải đổi mới, mà anh không là đổi mới hay là chết, Nhưng mà anh đổi mới kiểu gì là anh cũng chết mà thôi. Là vì khi đến một cái lúc nào đó thì cái nền tảng tư bản nó không chấp nhận cái tròi tranh vách lá của anh ở trên cái nền tảng của một cái cao ốc. Đấy là cái mà tôi vì đấy nói rằng không phải là ở Việt Nam mà thôi. Bất cứ cộng sản nào hô hào đổi mới hay là chết bao nhiêu lần cũng thế thôi. Cũng chẳng qua chỉ là con kỳ nhông. Anh không thể nào mà dùng cái thay đổi chính sách, thay áo đổi quần, thay lông đổi lớp để mà anh cải sửa cái bản chất cộng sản của anh, để mà anh xây dựng cái nhà cộng sản của anh trên cái nền tảng của tư bản chủ nghĩa. Kể cả anh đổi màu mà không xong, anh cắt đuôi đi. Cắt đuôi đi nó vẫn là con khỉ nhộng. Con khỉ đột cắt đuôi đi nó không thể làm người được. Con nòng nọc nó rụng đuôi đi nó cũng không thể làm thành con bò được. Nó vẫn là con cóc, con ếch, con nhái. Con ếch muốn cho một con bò cũng không thể rụng đuôi đi thành như con bò được. Đấy là cái nền tảng lý luận của chúng ta. Chẩn mạch cái căn bệnh bẩm sinh của tất cả các chế độ cộng sản để đi đến kết luận rằng anh đổi màu hay là cắt đuôi chẳng qua chỉ là anh thay lông đổi lốt, vẽ râu vẽ ria ra thôi. Anh không thể thay đổi được bản chất của anh. Và bây giờ chúng ta đã nghe bọn Việt Gian Cộng sản ở Hà Nội nó kỷ niệm bao nhiêu năm đổi mới, nó kỷ niệm 25 năm băng giao với Mỹ, nó kỷ niệm 65 năm băng giao với bố tàu, kỷ niệm to lắm, để biện bạch rằng thì là sẵn sàng đổi mới theo các ông chủ, miễn là ông chủ nào mà chừa cho tôi một con đường sống thì tôi sẽ đổi mới theo cái ông chủ đó thôi. Bây giờ đặt trong cái khung cảnh của việc Mỹ trước đây là đồng minh với Tàu Cộng để đánh sụp Liên Xô. Và sau khi đánh sụp Liên Xô rồi, Mỹ đã tưởng ban thưởng cho Tàu Cộng rất nhiều phần thưởng rất là quý giá mà làm cho nó trở thành siêu cường. Trước hết, cái phần thưởng to lớn nhất mà Mỹ ban cho Tàu Cộng là Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ cái vụ mà Thiên An Môn. Lúc đó thì cả Tàu Cộng lẫn Liên Xô là cũng đang cùng trên đà sụp đổ, phải không dân chủ hóa thì sụp đổ, mà dân chủ hóa không kịp thì cũng sụp đổ mà thôi. Nhưng mà Liên Xô đã sụp đổ, tự diễn biến mà sụp đổ, và Tàu Cộng nó đàn áp Thiên An Môn và nó sống sót. Lúc đó là Mỹ đã cấm vận rồi các thứ rồi, nhưng mà cấm vận một cách chiếu lệ thôi, để không bị thiên hạ chửi thôi, nhắm mắt làm ngơ cho nó cái vụ Thiên An Môn. Đó là một phần thưởng to lớn nhất mà Tàu Cộng được hưởng từ đồng minh Mỹ. Rồi là phần thưởng thứ hai là cho nó vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với cái quyền với ban trong ban thường trực để được hưởng quyền vũ quyền. Phần thưởng thứ ba nữa là không cản trở nước Anh cả chặt tặng cho nó cái Hồng Kông. Phần thưởng thứ tư nữa là cái đồng thuận Bắc Kinh mà đồng thuận ký với Mao rằng chỉ có một nước Tàu thôi, một cách gián tiếp là cho thằng Tàu cái hy vọng là một ngày nào đó, với một cái thời hạn nào đó, thì Đài Loan sẽ trở thành một bộ phận của Tàu Cộng. Vì thế cho nên bị đuổi, Đài Loan bị đuổi ra khỏi Liên Hợp Quốc. Bao nhiêu phần thưởng như thế, để cho nó ngoi lên mà nó sống cho đến ngày hôm nay. Và sau cái vụ Thiên An Môn, thì Đặng Tiểu Bình đã rất là lóc cá, thôi quan dưỡng hội, là nép mình lại, sang Mỹ đội nón cao bồi đi xuống Texas để mua chuộc cái sự tin cậy của nước Mỹ, và được Mỹ coi là đồng minh và đối tác thôi, chứ không có đối đầu. Và chỉ có engagement, tức là tiếp cận mà không có bè bờ. Nhân khi mà nước Mỹ bị Bin Laden đánh thẳng vào nước Mỹ, khiến cho nước Mỹ phải chĩa cái mũi dùi đối phó sống hay là chết sang Trung Đông với bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan, thì nước Tàu có được mười mấy năm bằng vàng để ngói lên như ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà Mỹ giết được Bin Laden rồi, mặc dù là biết trước là cái va đập văn minh của những cái mảnh vụn của một văn minh Hồi giáo nó sẽ quấy rối, nhưng mà Mỹ chỉ có làm trọng tài đứng ngoài. Những cái mảnh vỡ Hồi giáo nào mà đồng với Mỹ thì Mỹ giúp để đối phó với những mảnh vỡ của đồng minh khác. Còn về miễn là để cho chúng nó đánh nhau ở bên kia, nó đừng có sang Mỹ nó đánh nhau. Và là cái kết quả là như ngày hôm nay chúng ta đã thấy rồi. Và khi mà Tàu Cộng trở thành ra một mối đe dọa ra sự an nguy của chính nước Mỹ, thì Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu. Thay vì là chỉ có tiếp cận mà không có bè bờ, thì đã chuyển sang là vừa tiếp cận vừa bè bờ. Và ngôn từ chính trị của nước Mỹ đã đổi cái đã đặt ra một cái danh từ mới để mà gọi cái chính sách vừa tiếp cận vừa bè bờ, đó là engagement. Nối hai cái chữ engagement với containment nào thành ra là engagement, bè bờ và tiếp cận. Và khi về việc chuyển trục Á Châu Thái Bình Dương thì chiến lược của Mỹ có ba cái chủ điểm: địa chính trị, chủ điểm địa kinh tế và chủ điểm nhân quyền. Chúng ta đã biết là khi mà bỏ bên kia để cho Liên Âu đối phó với cả Nga sống sót lẫn và những va đập văn minh Hồi giáo, thì Mỹ luôn luôn giữ vững cái chủ điểm là ưu tiên đối phó ở Á Châu với Tàu Cộng. Về địa chính trị thì tước bỏ cái sự thao túng của nước Tàu ở các phần đất khác, các lục địa khác của thế giới, từ Phi Châu cho đến Âu Châu, về đến Á Châu, đến Nam Mỹ. Tước bỏ cái sự thao túng của nước Tàu, dồn nước Tàu về một cái vòng vây ngày càng siết chặt ở Á Châu Thái Bình Dương. Củng cố Nhật, củng cố Đài Loan, củng cố Philippines, củng cố Nam Dương, củng cố Úc Châu, củng cố Ấn Độ. Dồn nước Tàu vào cái thế vị. Và nước Mỹ không ngần ngại khều ra cái vụ tranh chấp ở Biển Đông. Cái sự bành trướng của Tàu ở Biển Đông thì đã xảy ra từ lâu rồi. Và Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ rồi. Nhưng mà ngày nay Mỹ có bổn phận phải khều ra cái vụ Tàu Impeccable ở miền Đông, đặt và đặt nước nào trước cái sự phải đối phó với các nước láng giềng ở Á Châu Thái Bình Dương, từ Nhật Bản cho đến này. Đây là địa chính trị. Địa kinh tế thì Mỹ củng cố cái vai trò lãnh đạo về kinh tế tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, và bắt đầu cộng phải thay đổi cái ngạch giá của đồng nhân dân tệ, không có thể mà hạ giá cái đồng nhân dân tệ, cho nên cạnh tranh bất chính về giá cả với chúng tôi trên cái thị trường chung của thế giới ngày hôm nay được. Những cái điều đó thì chúng ta đã thấy xảy ra rồi, tôi không muốn nhắc lại nhiều nữa. Nhưng riêng về vấn đề nhân quyền, chúng ta phải hiểu rằng người Mỹ đưa vấn đề nhân quyền ra là đánh vào tử huyệt của cái chế độ, những cái chế độ mà độc tài toàn trị, nhân danh cái binh vực, cái giai cấp, là cái tầng lớp người bị cộng sản nô lệ hóa, để khều nó ra làm cái đối, làm cái vũ khí để chiếu tướng cái bọn cầm quyền toàn trị. Phải hiểu như thế thì chúng ta mới hiểu rằng thì nước Mỹ đặt vấn đề nhân quyền với các nước cộng sản còn sống sót không phải là vì quyền lợi của, một phần là trên danh nghĩa thì là vì quyền lợi của những người dân bị trị, nhưng mà trên thực tế là cũng là vì quyền lợi của nước Mỹ, vì nó nằm ở trong, nó là một thứ vũ khí của Mỹ để dí chiếu tướng những cái anh độc tài toàn trị cộng sản còn sống sót. Thành ra là nghiên cứu về ba cái đó thì chúng ta thấy rằng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, Mỹ luôn luôn không phải là vì nó thương dân mình, nó thương, nó nhân cái thương dân mình đó mà nó bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải phê phán hay là đánh giá cái chuyện đó, chúng ta chỉ biết rằng cái strategy đó rất có lợi cho chúng ta. Và ngày nào mà Mỹ còn phải, mà thằng Tàu càng gân lên mà để cho Mỹ cần phải siết chặt vòng vây thêm, thì ngày đó cái quyền lợi của nước Mỹ nó phù hợp với quyền lợi của người dân bị trị ở Việt Nam cũng như ở bên Tàu. Và vì thế cho nên tôi luôn luôn nói rằng hiện nay chúng ta đang ở trong một cái tình hình quốc tế vô cùng thuận lợi cho cái cuộc đấu tranh đánh đuổi bọn Việt Nam cộng sản ở Việt Nam là rồi. Bây giờ quay về cái tình hình của bọn Việt Nam cộng sản thì chúng ta thấy thế nào? Ngay từ khi mà cách mạng Hoa Nhài với cách mạng mùa xuân Ả Rập lên thì bọn Việt Nam là Việt Nam, bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam ở với Tàu, nhất là Việt Nam, báo Nhân Dân của nó nào hô hoán lên rằng thì sau khi giải quyết vấn đề Trung Đông thì Mỹ sẽ quay về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa mũi giáo vào những nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, trong đó có chúng ta và có Trung Quốc, nó công khai, nó la làng lên rồi. Và nó la làng kiểu gì thì la, nó cũng không đỡ được cái, nó không thể có khả năng gỡ được cái thế cờ rất là nguy hiểm cho nó vào lúc này. Nó nêu ra là bốn nguy cơ này kia, nhưng mà nó là cái, nó giải quyết bốn nguy cơ đó bằng cách nó đưa ra bốn kiên định này, kiên định kia, là kiên định gì, kiên định kia là nó ngồi trên đầu trên cổ dân muôn năm. Đấy là bốn cái kiên định, nó tóm lại chỉ năm chữ thôi, là ngồi lâu, cố bảo. Bây giờ tôi nhận thấy rõ ràng là bọn cộng sản nào cũng thế, luôn luôn nó khai thác mâu thuẫn của đối phương để nó tìm ra cái lối thoát của nó. Bây giờ trong nội bộ chả cần thấy có thông tin có gián điệp gì cả, chúng ta biết rõ là trong nội bộ nó bàn nhau là bây giờ chúng ta phải khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Làm sao cho quân bình hai cái vế đó thì sẽ có khả năng sống sót. Và nó đã được hưởng cái đó 20 năm rồi. Lúc đó thì Mỹ, lúc đầu thì Mỹ chưa có từ đối tác chuyển sang đối đầu với Tàu Cộng thì nó hưởng ít nhất là 10 mấy năm thoải mái. Từ năm 2004, 2005, 2006 nó được Mỹ mở cửa cho nó vào WTO cùng với nước Tàu. Và tôi xem xét những cái thỏa thuận WTO thời đó thì tôi thấy rằng Mỹ đã dành cho nó ít nhất là 7 điểm thuận lợi hơn nước Tàu. Nhưng mà vì bản chất là một bọn cộng sản thừa sai của nước Tàu, cho nên bây giờ cho đến bây giờ người ta vẫn mở, không biết tại sao nó lại không vào WTO trước Tàu, nó đợi đến 6 năm sau nó mới vào. Đỗ Mười tôi biết là đã thỏa thuận hết rồi. Cuối cùng bây giờ tài liệu giải mật ra cho chúng ta thấy là thằng Đỗ Mười nó nói Trung Quốc không cho vào. Trung Quốc bảo đợi sau, 6 năm sau mới được vào. Thành ra là với cái quá khứ như thế thì chúng ta có thể nhìn hiện tại. Nó, dù nó có khai thác mâu thuẫn kiểu gì đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn là một tên thừa sai của nước Tàu mà thôi. Dù rằng Ba Dũng đóng cái vai thì thoát chung theo Mỹ để nói những cái lời mà để xuôi tay nước Mỹ, nào là luật pháp thế này, những cái thông tin nó đưa ra mới đây cũng thế, nó muốn chứng tỏ với Mỹ rằng thì nó thoát chung thế này, Trung Quốc dè chén lắm chúng tôi quá thế này, để cho Mỹ cho nó vào WTO, không bây giờ là vào TPP. Nhưng mà trong thương lượng thì chúng ta thấy rõ ràng rằng nó muốn được Mỹ cho nó vào WTO, và nó vào TPP, tức là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, đã xin lỗi. Nhưng mà điều kiện để vào Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương là anh phải là một nước kinh tế thị trường hoàn toàn. Tối thiểu anh phải là một nước mà lợi tức trung bình của dân của anh theo GDP, lợi nhuận trung bình của quốc gia của anh là phải trên trung bình thì anh được vào. Mà anh cứ nói là chúng tôi trung bình rồi, anh khai láo là thì người ta mới căn cứ về cái khai láo của anh. Thì anh trung bình rồi, nhưng mà anh muốn vào thì anh phải có một số nữa. Anh phải full market, tức là kinh tế thị trường toàn vẹn. Anh phải có nghiệp đoàn tự do. Anh phải tôn trọng cái tư hữu về trí tuệ, tức là những cái quyền sáng tác của anh không được copy, không được trộm. Và quan trọng nhất là anh phải được thừa nhận là anh tôn trọng nhân quyền. Anh đã vào hội, tôi đã cho anh vào Hội đồng Nhân quyền của thế giới rồi. Anh đã ký cái công ước là chống tra tấn rồi. Để anh ký mà đủ các thứ công ước hết mà anh chẳng có câu tôn trọng cái gì cả thì làm sao mà chúng tôi có thể cho anh vào TPP được. Và nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng thì vì một cái nhu cầu chiến lược chiến thuật nào đó, nó có thể là nó không được hội đủ được cái điều kiện, nhưng mà Mỹ vẫn đưa cho nó vào TPP như thường. Nhưng mà anh chị em đừng có ngại rằng đó là một thắng lợi của Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng nó càng đút đầu vào TPP thì chính những trói buộc của TPP sẽ làm cho nó không thể lùi được trong cái tiến trình là phải dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là những cái thông tin mới nhất chứng tỏ rằng thì nó còn đang vất vả trong cái việc thuyết phục, mặc dù là Mỹ tỏ ra là kiên nhẫn thuyết phục nó về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do đủ các thứ, nhưng mà chính nó cũng phải thấy rằng thì người nó cũng phải kiên nhẫn thuyết phục Mỹ về những cái thành tích, những cái điều kiện để mà được nhận vào TPP mà nó chưa có làm được. Trước mặt tôi có bản tin của đài RFI Pháp nói về cái việc báo cáo của Liên Hợp Quốc mới đây này, ngày 10 tháng 3. Có cái hội luận về tình hình tôn giáo Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền, hội thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva ngày 11 tháng 3 xác nhận rằng Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng không thể phủ nhận được rằng tự do tôn giáo ở Việt Nam đang bị xâm hại. Tài liệu của giáo sư người Đức tên là Heiner Bielefeld đưa ra một mô tả phong phú về hệ thống pháp lý về tự do tôn giáo ở tín ngưỡng và tại Việt Nam. Mặc dù các tôn giáo có khả năng thể hiện sự tự trị của mình, nhưng các quyền tự do tôn giáo bị xâm hại một cách không thể phủ nhận được do các biện pháp độc đoán, các đe dọa và một áp lực thường trực. Và để biện minh về cái việc đàn áp chính quyền này thì chính quyền cộng sản luôn luôn viện ra các nguyên tắc nào là đoàn kết dân tộc, nào là tây và phái đoàn điều tra của chuyên gia Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo đã tới Việt Nam làm việc hồi cuối tháng 8 năm 2014, được phép đi cả nước, nhưng ở một số nơi họ bị cấm vào, đặc biệt là Tây Nguyên và An Giang, nơi mà nhiều người đoàn của Liên Hợp Quốc muốn gặp thì bị công an quản thúc, đe dọa bạo hành và ngăn chặn. Và để thuyết phục Mỹ thì báo La Croix loan tin rằng trước cuối năm nay chính quyền Việt Nam sẽ ra một luật mới về tôn giáo và hứa hẹn sẽ có một số tiến bộ so với pháp lệnh đang có hiệu lực. Đấy, nó đổi mới hay là chết đấy. Tôi cho rằng vẫn chỉ là đổi màu của các kỳ nhóc mà đó, trong khi thực tế thì nó đổi luật mà nó không thi hành theo cái đổi luật cũ, nó còn không tôn trọng, nó là cái luật mới nó vẽ ra kiểu gì thì tôi nghĩ biết trước là nó sẽ không tôn trọng mà rồi. Bây giờ tin của Exodus Việt Nam thì cho biết là Thượng tọa Thích Không Tánh và phái đoàn đi ra Huế để phát quà cho Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị nó cản trở, nó và nó cản trở xong rồi ông Thích Không Tánh lên thăm ông linh mục Phan Văn Lợi thì cả hai ông bị nó đe dọa đánh đến cái tánh mạng. Thầy Tánh, đây là bản tin của Facebook Phạm Bá Hải, thầy Tánh vừa mới điện cho biết hiện thầy đang ở nhà linh mục Phan Văn Lợi, bên ngoài có rất đông an ninh, công an và côn đồ, họ lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ giết thầy. Khi cuộc thăm hỏi ông linh mục Lợi xong, thầy Tánh vừa bước đến cổng nhà thì lập tức nhóm an ninh thường phục chụp kéo thầy ra ngoài. Thầy vùng vẫy chạy thoát ra ngoài, chiếc tay áo cà sa mặc trên người bị rách toạc. Cha Lợi và thầy Tánh đang kêu cứu, nếu có ai gần đó xin vui lòng đến hỗ trợ thầy. Đây là Phan Bá Hải. Bây giờ linh mục Lợi cũng lên internet liền báo động khẩn, hòa thượng Thích Không Tánh vừa đến nhà tôi. Đang khi thầy nói chuyện với tôi thì có 4-5 công an trẻ mặc thường phục đòi thầy phải ra khỏi nhà tôi. Chúng dùng lời nói rất vô lễ, thô tục, xưng mày tao với hòa thượng. chúng khơi lại chuyện hôm trước thầy định ra chùa Phước Thành để phát quà cho Thương Vĩnh Bình. Tôi ra yêu cầu họ phải cư xử đúng phong cách công an và đúng luật pháp thì họ lại chửi bới và hành luôn hung luôn cả tôi. Chúng dọa nếu thầy không tránh ra khỏi nhà tôi là chúng sẽ chết. Đấy, và linh mục tội nghiệp mấy ông này. Bây giờ kêu cứu ai bây giờ? Lên internet kêu la làng nữa thôi. Anh em nào ở Huế có thể đến tiếp cứu thì mời đến. Nguy cấp lắm. Đấy, là những Phan Văn Lợi. Rồi thì chế độ nhà giam mà nó tiếp tục, nó ký công ước chống tra tấn nhưng mà nó tiếp tục đầy loạn các tù nhân lương tâm. Là truyền thông dòng chúa cứu thế, tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình bị cán bộ trại giam K3 khi xuyên một kỷ luật nóng và cưỡng bức còng tay đưa đi đâu không rõ và không cho mang theo đồ đạc vào ngày 19 tháng 3. Ba tù nhân lương tâm khác là Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đặng Xuân Diệu tuyệt thực. Chỉ có uống nước đường từ ngày 19 tháng 3 để phản đối chế độ giam giữ bất nhân của cán bộ trại giam cả ba. Thông tin trên được tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha thông báo cho gia đình biết trong chuyến thăm nuôi vào ngày 22, tức là Đinh Nguyên Kha này vào mà thăm thì là... Nhưng mà tôi đeo cái bản tin này ra để nhắc nhở rằng mấy anh Đinh Nguyên Kha, Hoàng Quốc Hình và Đỗ Thị Minh Hạnh là bốn người đã giúp đỡ công đoàn độc lập đấu tranh 8 năm trước và bây giờ Đỗ Thị Minh Hạnh là áp lực quốc tế quá nó phải thả ra, nhưng mà ba anh này vẫn còn ở tù. Và nó muốn vào TPP mà nó phải cho người ta lập công đoàn độc lập. Mà bốn người chủ trương công đoàn độc lập này còn bị ở tù và còn bị tra tấn áp bức như thế này. Thì thử hỏi nó làm sao nó thuyết phục được Mỹ cho nó vào TPP. Rồi thì nó đóng vai thoát tàu để nó bịp Mỹ, nó đưa cảng Cam Ranh ra, để đưa dầu khóa Biển Đông ra này kia. Và bản tin ngày hôm 25 tháng 3 của Tài chính Hoa Kỳ: Việt Nam muốn Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí sát thương. Thế là lập tức là người Mỹ đặt vấn đề Cam Ranh. Người Mỹ đặt vấn đề rằng anh nói rằng Cam Ranh không có cho ai hết và không có anh ba không liên kết với quân sự bên nào và không dùng anh nào để chống anh kia, như tại sao anh lại để cho tàu bay của Liên Xô của Nga nó dùng Cam Ranh của anh để nó đi nó dò thám các thế lực khác. Nếu tôi nghĩ rằng cái đó thì chỉ là một lời bắt bẻ để coi như lấy xì phé thôi. Bây giờ anh lại đang vận động chẳng những là cho anh vào TPP là phải anh tôi muốn chống tàu dùng cho Mỹ lắm, nhưng mà tôi phải có vũ khí sát thương. Thì là lập tức Mỹ đã đáp ứng lại, nó bảo anh tôn trọng nhân quyền đi thì anh thả tù nhân lương tâm đi. Thì cái anh đại sứ Phạm Quang Vinh ở bên Mỹ này, anh bí tỉ quá, anh thấy là ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Người ta biết hết rồi, mình làm sao anh chối được. Rồi ngày ông đại sứ Mỹ nói khúc mắc lớn nhất trong các quan hệ Mỹ-Việt vẫn là vấn đề nhân quyền. Ông Osius cho rằng ở Việt Nam không gian dành cho việc hành xử các quyền tự do tôn giáo và chính trị đang được nới rộng, nhưng ông lịch sử ông nói có nới rộng tí, nhưng cần có nhiều tiến bộ hơn nữa trước khi quan hệ song phương đạt được tiềm năng đầy đủ. Ông Osius kêu gọi Hà Nội nên ngưng các vụ bắt bớ dựa trên những điều luật mà theo lời ông đang được tu chính để phù hợp với hiến pháp Việt Nam. Các điều luật đó liên hệ tới các lĩnh vực như tự do Internet, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Ông đại sứ Mỹ cứ việc mà đốc thúc nó đi. Nhưng mà tôi nhắc ông rằng khi mà tên tổng bí thư đảng nó tên Trọng Lũ đó, Nó nói hiến pháp là cái luật tối cao của đất nước. Nhưng mà hiến pháp phải đứng dưới cương lãnh đạo. Cái ngày nào mà trên trọng lũ nó còn ngồi đó, thì ông đòi nó phù hợp, tu chính phù hợp với hiến pháp. Hiến pháp nó còn phải đứng dưới cương lãnh đảng, luật đã thua gì. Anh muốn nó sửa luật nào nó sẽ sửa luật theo ý ông. Nhưng mà luật nó đứng dưới cương lãnh đảng, nó ra lệnh nó không làm thì anh làm sao nó thi hành được. Và vì thế cho nên là kim đại sứ Mỹ lịch sự nói như thế, nhưng mà tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng Hà Nội tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người khác và vòng luẩn quẩn vẫn cứ tiếp tục. Nó bắt, nó thả người này ra thì nó lại bắt người khác vào, và Human Rights Watch nói rằng 29 vụ truy tố trong năm ngoái. Rồi thì nó đóng cái màn kịch là bỏ tàu theo Mỹ để mà được viện trợ vũ khí sát thương lên đây kia đấy. Thì lập tức dân đấu tranh ở trong nước, nhân cái ngày kỷ niệm tưởng niệm gạc ma, tổ chức cái là tưởng niệm mà cái đài kỷ niệm, đài kỷ niệm Lý Thái Tổ, thì nó không dám đàn áp. Nhưng mà nó cho một cái số thanh niên mặc áo thun đỏ cầm cờ vua liềm ra là phá đám, căng ngăn cản. Thì ngăn cản xong thì nó chắc chắn là nó ra lệnh như các bọn thanh niên hạt giống đỏ của nó ra làm cái trò đó. Nhưng mà nó làm cái trò đó để nó bịt Mỹ sao. Xong rồi nó không ngăn cản để nó bịp Mỹ, nhưng mà nó lại sợ bố tàu của nó mắng, cho nên nó phải đưa cái bọn cờ búa liềm ra để cản trở. Mà nó nói với Mỹ rằng cái này nó là ai nó không biết. Nhưng mà nó khoanh tay đứng đó mà nó không biết. Báo Việt Nam Express dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung cho hay: ngay bản thân tôi là người trực tiếp quan sát, tôi cũng đã yêu cầu các lực lượng đó giải tán. Sau khi chúng tôi tuyên truyền, những thanh niên này đã lần tản đi. Nếu mà cái thằng đó nó làm hại cái chính sách thì là đang ve vãn Mỹ của anh, thì phải có thái độ. Chứ bây giờ anh biết nó là ai, anh đến nó thuyết phục đó rồi mà anh còn anh không biết nó là ai nữa, không là ai ra lệnh nữa. Cũng trong buổi họp báo hôm 17 tháng 3, khi được báo chí hỏi về việc Hà Nội có khoảng 900 dư luận viên, nó mặc áo dư luận viên mà, thì ông Phan Đăng Long, phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho hay lực lượng này không bao giờ xuống đường. Nhưng mà báo chí ở miền Nam thì lại kêu cái bọn cờ búa liềm, mang cờ búa liềm ra phá đám cái tưởng niệm ngạc ba là đồ phản quốc. Đó. Tức là gì? Nó phải chiều lòng hai ông siêu cường. Thành ra đứa nó chọc vào mắt đứa kia. Tức là bây giờ nó lúng túng đến cái độ mà mạnh ai nấy phản ứng đối phó sản, mà nó không thể chối được cái tội mà vi phạm nhân quyền. Bản tin ngày 30 tháng 3 của đài Á Châu Tự Do: công dân hoạt động nhân quyền bị cản trở. Có hình của phái đoàn nghị sĩ Đức gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hôm 30 tháng 3, nhân dịp thế nào tham dự Đại hội Liên minh Nghị viện Thế giới, Đại hội đồng Liên minh Thế giới họp. Thành ra nó chặn hết, nó không cho mấy anh mà tranh đấu mà nó đã biết mặt biết tên rồi không ra khỏi nhà. Một sự kiện được chính quyền Hà Nội hãnh diện tổ chức trong những ngày này từ tối 28 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4 là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, gọi tắt là IPU. đại biểu của một số đoàn ngoài việc tham dự các phiên họp do chính quyền người ta tổ chức còn có những cuộc gặp đại diện một số tổ chức dân sự ở trong nước. Tuy vậy, một số cá nhân bị cơ quan chức năng gây trở ngại ngăn cản không cho gặp gỡ các nghị viên quốc tế. Vào sáng ngày 30 tháng 3, bà Trần Thị Nga, thành viên Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam bị bắt tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Rồi hai tiếng đồng hồ thả ra. Rồi bản tin cũng cho biết là đối thoại với đài như thế nào. Nhưng mà bà Nga còn bị đánh vào đầu từ phía sau. Bà bị giữ lại và khi bị quay phim chụp hình, nhưng trong suốt thời gian ở đồn công an, bà không hề được biết nguyên nhân vì sao bị bắt cóc như vậy. Rồi anh Phạm Bá Hải thì anh nói rằng, khoảng trên 6 giờ có người gọi tôi bên ngoài nhà. Khi tôi bước ra thì thấy có hai an ninh tới trao đổi và họ nói là có lệnh ở trên yêu cầu tôi không được ra Hà Nội một ngày mai. Tôi có nói với họ cuộc đi gặp gỡ đại biểu nghị viện các nước, họ là khách mời chính thức của chính quyền Việt Nam. Cuộc gặp gỡ này là cần thiết và tôi có quyền được đi. An ninh nói là có lệnh cấm. Và sau đó sáng hôm sau khi tôi dắt xe ra khỏi nhà để ra sân bay Tân Sơn Nhất thì họ chạy theo rất đông lực lượng các cấp của thành phố, quận, huyện, xã, trời quay chung quanh và hy vọng tôi sẽ quay về nhà, mà nếu tôi phản đối thì họ cũng mời tôi đến làm việc. Đấy là Phạm Bá Hải. Giờ tại Nha Trang, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với người bạn Võ Trường Thiện bị công an bắt khi trên đường ra phi trường để bay đến Hà Nội hôm 8 tháng 3. Nó không cho gặp cái hội nghị này. Rồi anh Lý Quang Sơn là bị nhiều công an đánh thức vào tối 23 tháng đang ở nhà trọ đâu có đến, bắt đưa lên xe trở về quê ở thành phố Nam Định và đưa vào một nhà nghỉ. Rồi thì ông Nguyễn Hồ Nhật Thành ở phường An Lạc bị giam lỏng từ chiều thứ Bảy tới 28 tháng 3 cho tới tối thứ Hai và tình trạng này không biết bao giờ chấm dứt. Và luôn chẳng những mình ông mà không cho ông mà người thân trong gia đình ra khỏi nhà. Trong 48 tiếng đồng hồ là không ra khỏi nhà. Và nó cho tổ đấy nó đúng là cái bộ máy của nó nhá, tổ dân phố. Nó không có đàn áp, nó không bỏ tù được người ta, nó quấy nhiễu người ta, nó không cho người ta. Đây là bài bản của nó, đời nào cũng vậy. Rồi thì không ra khỏi nhà, anh ở trong nhà, anh đưa bằng drone lên anh phản đối. anh treo bằng drone ấy là phản đối công an xâm phạm quyền đi lại của người dân. Thì là ban quản lý của chung cư đến yêu và gỡ xuống, anh không gỡ xuống. Là cũng về cái chuyện này thì đài RFI ngày 28 cũng đang loan tin là công an bắt blogger mẹ nấm, nhiều người khác bị bao vây tại nhà. Nhưng mà nó làm như vậy, nhưng mà người ta không đến thì mà bị cản ở nhà thì người ta không biết đấy. Nhưng mà nó cũng làm. Và để cho cái việc này không thể nó không để giấu giếm được thì blogger mẹ nấm viết một cái thơ gửi tham tán đại sứ quán Đức và trưởng phái đoàn quốc hội Liên Bắc. Đức nói là xin thơ, tôi chỉ nói cô xin lỗi là tôi cố không đến được. Và có kể ra rằng trên đường ra sân bay từ Nha Trang để ra Hà Nội, tôi và bạn đồng hành của tôi là blogger Võ Trường Thiện bị hai cảnh sát giao thông chặn xe lại. Sau đó một nhóm an ninh gồm 9 người mặc thường phục ập vào xe, không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, và họ lôi chúng tôi ra khỏi xe đang đi, tống lên một xe khác và đưa về một trụ sở công an tỉnh Khánh Hòa, số 80 đường Trần Phú. Một người đàn ông trong số họ đã giật lấy điện thoại của tôi và giữ nó cho đến khi về trụ sở, ngăn cản tôi không thể liên lạc để thông báo với luật sư của tôi, gia đình và quý vị về sự bắt khởi trái phép này. Nhưng mà nó làm như thế, nhưng nó không thể ngăn cản được cái một chiến sĩ Võ Trường Thiện là người đã đưa ra cái chiến dịch vận động nhân quyền 2015 đó. Võ Trường Thiện cũng là có một bức thơ nữa, điểm đặc là anh Võ Trường Thiện thì nói một người chỉ huy công an đã nhắn nhỏ với tôi là đừng tìm cách ra khỏi nhà để đi Hà Nội trong vài ngày tới, chẳng như hôm nay, một vài ngày tới. Rồi thì trong lúc mà nó đang bị chiếu tướng khắp bốn phía như thế, thì nó có lẽ là nó cảm thấy thì nó chế độ của nó khó mà thoát khỏi, cho nó có những hành động rất là mê sảng. Tôi bổ túc thêm về cái tin tức của Exodus, liên lạc với các blogger trong nước thì tổng hợp nhiều tin thông tin về hành vi bắt người của công an. Đây là trường hợp của cô Đoan Trang, là một du sinh học xong ở ngoại quốc về nước bị blackmail, chẳng còn nó tịch thu telephone mới bị black dụng cụ của nó tìm thấy ở trong cái video mà cô ấy, cái là thời mà cô còn trẻ tuổi chưa đi du học ấy, cô ấy với bạn trai của cô ấy là mùi mẫn với nhau thế nào, bây giờ nó dùng cái đó nó dọa rằng nó cô công bố ra, và cô lập tức cô thông tin là cô có làm cái chuyện đó thật, nhưng mà bây giờ nó đang dọa thôi. Và bây giờ cô Đoan Trang nó cũng đối phó, nó đổ keo vào ở khóa, nhốt cháu ở trong nhà, báo hại cháu phải lên mạng kêu khóc rầm rĩ. Nhưng mà cuối cùng một người bạn tên là Ly đã đến giải cứu cho. Đấy, nó giờ như cái trò rất là bẩn thỉu ra. Nó cản trở tổ dân phố là cái đấy. Nó trả cả người nó đổ cái keo vào ổ khóa thì không mở được cửa, lấy ra mà đi. Rồi Facebook của Dũng Mai thì có tên là Lý Quang Sơn, Ngô Duy Quyền và vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là được ra ngoại quốc để nhận giải thưởng của chồng về, bị nó đối phó. Thì Thúy Nga là 6 dân oan bị bắt sáng nay, có 3 người ở Đắk Nông đã được trả tự do. 3 dân oan người Tuyên Quang, Yên Bái và Ninh Bình đã bị công an bắt đi. Tất cả những tình nghi là nó chặn hết, không cho gặp. Và tôi cho rằng thì cái bọn này nó đâu có sản. Nó là những hành động của công an, nó có nghĩa gì? Có nghĩa rằng nó đã tự thú là nó đang vi phạm nhân quyền thế này. Và với cái sự tự thú của công an bằng những hành động cụ thể đó, nữa, có khác nào nó nhét cục xương vào trà họng cái những mà nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng sản đang đi thuyết phục thế giới thì chúng tôi tôn trọng nhân quyền. Bây giờ nó sáng rồi, đứa nọ chọc vào mắt đấy kia không? Và tôi thấy là thú vị là các nhà đấu tranh ở trong nước đã phản ứng lại rất là có bài bản, tức là cái vợ của Nguyễn Xuân Nghĩa bị chặn thì giữ tại đi đánh nhà thường về giữ tại sân bay, rồi đưa về đồn an ninh. Nó hỏi rằng là bên ngoại quốc thì gặp ai nói chuyện gì, và cô không trả lời, mà cô viện cớ là cô mệt, cô gục đầu xuống bàn cô ngủ. Thế là nó phải chịu thua. Nhưng mà cái thả người của nó cũng đúng là một lũ lưu manh rẻ tiền. Nó thả cô, trả cô về nhà, nó lại không đưa về nhà. Nó đưa quá đi 100 thước, xong nó lén nó thả cô ra. Đấy. Rồi thì Facebook của Hành Nhân cũng nêu ra những người ấy. Nhưng mà kết luận rằng thời gian này cả nước như đại loạn, công an Việt Nam được coi là giỏi nhất thế giới, nhiều người ra đường cứ tự nhiên bị bắt cóc, cái bí ẩn, có những người thì bị ngăn cản không cho ra khỏi nhà, mà những người đi bắt cóc và ngăn cản việc đi lại đó chính là công an. Người bị bắt cóc không hiểu lý do vì sao mình bắt cóc một cái trái phép, luật trái pháp luật như vậy, rồi họ đưa đến đường công an nào đó, họ giữ 1-2 ngày xong thả ra mà không một lời xin lỗi hay bồi thường về nhân phẩm cũng như vật chất trong thời gian bị giam giữ đó. Chưa nói đến việc tinh thần bị khủng bố trong thời gian bị giữ trong đồn. Đúng là chỉ có sống ở thiên đường xã nghĩa mới có chuyện công an bắt cóc người dân. Cũng lại một cái bản tin nữa của góp sân Việt Nam được Exodus đem vào tàu tổng hợp là công an Việt Nam đang hỗn loạn. Nào là cũng lại Paulo Nguyễn Thành tại Sài Gòn đưa con đi ăn cũng được các an ninh canh cửa không cho đi. Mẹ Nấm bị bắt cóc, nhà báo Vũ Quốc Ngữ cùng 3-4 an ninh gác cửa. Cũng có 4-3 an ninh cửa không cho ra ngoài. Blogger Lê Dũng vô va trên Facebook cho biết có vài an ninh thập thò từ sáng sớm ngoài cổng, 3 an ninh đi làm, đi theo làm. Còn Thúy Nga từ Phủ Lý lên Hà Nội đi xe buýt tới Giáp Bát thì bị bắt cóc lên xe 16 chỗ, chở đi đâu mất tích. Nhiều bà con dân oan đến khu Ba Đình cũng bị bắt lên xe buýt chở đi đâu mất. Rồi Lý Quang Sơn, Phạm Thành thì vân vân. Và cũng nhắc lại rằng tối nay Đại sứ quán Đức tổ chức cuộc gặp gỡ với các nghị sĩ và các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam. Vì vậy Giám đốc Công an Hà Nội được nhận được lệnh từ trên phải cho quân đi canh gác cản trở các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động dân chủ tới dự buổi gặp gỡ này. Và kết luận là Công an Việt Nam thật là ỉa lên văn minh luật pháp, mà không đủ trình độ để biết đó chính là phép đại quả hoàn hồ cái ý kiến này. Đó chính là phép thử của người Đức, rất đơn giản mà có chứng cứ chứng minh được hành vi vi phạm nhân quyền, hành vi rừng rú của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cộng sản thì nói mà đang làm mà nói. Tôi cho rằng người ta đi dự một cái hội nghị quốc tế, nhưng mà người ta đi tung tin ra là người ta đi gặp, muốn gặp cái này để cho công an nó đối phó. Và nó công an nó đối phó như thế thì nó tự thú rằng nó đang vi phạm nhân quyền như thế nào. Và blogger này cho đó là phép thử của các nhân vật ngoại giao quốc tế. Bây giờ công an ở bên trong nước thì nó sảng lên cái độ mà cái gì mà hơi cứ vẻ nhạy cảm trong kép là đối phó liền. Là bây giờ có một cái vụ đối phó sảng rất là ngộ, cái gì cũng có thể coi là nhạy cảm được. Ở Việt Nam bây giờ có một anh ấy bán hàng rong ở lề đường, anh trưng một cái bảng cái nội quy của cái quán ăn của anh ấy. Anh bán cái món, anh đặt tên cái món ăn của anh đó là bún bò gân. Và bún bò gân mà có cái nội quy rất là ngộ, và cái nội quy đã làm cho bọn tổ dân phố với bọn cộng sản ở địa phương phường đó nó ra lệnh nó dẹp cái bản nội quy đi. Tức là chủ tiệm là Nguyễn Hoàng Anh Dũng, tức cựu ca sĩ Hoàng Dũng, đột nhiên đắt như tôm tươi là bún bò gân mà. Bà con giang hồ ghé thăm xem bún bò của anh gân đến cỡ nào. Trước sự quan tâm và cười hỉ hả của dư luận, cơ quan chức cười lại cái chức năng phường, cái cấp phường thôi, nó sáng rồi, nó sáng đến cấp phường rồi, buộc phải vào cuộc và thú nhận, dạ thưa bà con, chúng ông có thiếu sót trong vụ thu giữ nội quy quán bún bò bá đạo. Nó bị chửi thì lập tức là báo chí nó cũng là phân trần về cái vụ nó dẹp cái quán đó, nhưng mà nó gọi cái quán đó là bá đạo. Theo bản tin của báo Pháp Luật Thành Hồ online thì ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quán bún bò gân của ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nằm dưới khu chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4 treo bảng nội quy mà ông nói là hài hước trong hoạt kép đã gây phản cảm và cản trở lối ra vào của chung cư, do đó có nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Trước việc này phường đề nghị rất tình thương của ta mà nó cần đề nghị ông không treo và sẽ tạm giữ bảng nội quy này. Nó giữ người ta rồi mà nó gọi là tạm giữ, cho đến khi ông có địa điểm kinh doanh cố định, lúc đó phường sẽ là, tức là đối với công an không cần biết điều gì có vi phạm luật hay không, chỉ cần chúng ông thấy phản cảm là xem như thuộc dạng hốt liền. Và quán ăn nào được đông người đến xem hay đến ăn không cần biết, là các chú ở thành và gốc rừng rú bèn gắn ngay cho cái tội cản trở lưu thông vỉa hè và thò bàn tay ông trời con vào can thiệp. Vì thế chúng ông tạm giam tên nội quy hoạt động này. Cái nội quy hoạt động này hay lắm. Giờ thì trước dư luận thì là thông tin nhà nước phải nhận là có thiếu sót, nhưng mà cho rằng thiếu sót là bị có cách làm quá gấp gáp. Thì blogger này là tịch thu nữa là quá gấp gáp, thế thì sẽ không sai nếu các nội quy tắc làm việc từ từ. Thiếu sót là vì quá gấp gáp, chứ làm việc từ từ thì chắc là không thiếu sót rồi. Rồi bây giờ cái nội quy nó như thế nào? Cái nội quy này rất là hay, rất là mỉa mai mà thâm thúy, chỉ có người Bắc mới có cái thâm thúy mà mỉa mai. Ngày xưa là chống Tàu 1000 năm, cho nên Bắc Kỳ là có những cái thái độ chống đối mỉa mai một cách rất là thâm. Đây là tôi đọc nguyên văn nhé. Bún bò gân. Nội quy. Một là không có nhiều chuyện lên trên mạng nói xấu chủ quán nha. Hai là không phải là bún bò Huế. Nếu ăn thấy dở ẹc thì ráng chịu, không được chê. Phải ăn hết, không cho đổi lại nha. Ăn không vô cũng phải trả tiền đủ tiền nha. Ba là quý khách ăn thiếu vui lòng thế chấp giấy tờ nhà, giấy hôn thú, nói chung là các loại giấy trừ giấy vệ sinh. Tiêu Lâm cũng thiệt thà đấy, là ăn thiếu bún bò gân mà phải thế chấp giấy tờ nhà, giấy hôn thú, là các loại giấy gì cũng được, đừng có đưa giấy vệ sinh thế chấp. Bốn là quán chỉ thu đồng tiền Việt Nam mệnh giá không trên 500 ngàn, dứt khoát không nhận ngoại tệ của các quốc gia khác nhé. Cuối cùng, đọc xong bản nội quy này, tô bún bò đã nguội ngắt rồi, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nhé. Thánh Kiều, THATA, NH Thanh, KIQQ Huyền Kiều, Thánh Kiều, bình luận là mấy tên đảng viên đỏ tên nào cũng ghẻ là đầy mình, mới thấy con muỗi bay vô ve trong tivi là đã ngứa khắp mình, mày đập bể lên cái tivi cho chết con muỗi. Cứ thế cái gì mà là nói xấu chủ quán là đã ngứa gãi liền rồn rột. Cứ thế chuyện gì liên quan đến thấy dỏm cấm chê và dở ạc ráng chịu là nó lăn tăn mỗi mỏng. Cứ thế loáng thoáng chuyện thế chấp là chuyện không chịu trách nhiệm là nó tưởng chừng như đang bị trích mông. Cho nên nó phải làm việc quá gấp gáp vì ngứa Bác Hồ quá ơi. Người Bác bây giờ người ta gọi cái gì là Bác Hồ đó, anh chị em nhớ không? Tôi làm thì gợi ý là ông Trần Văn Hương của miền Nam đó, ông có bài thơ là ngồi buồn gãi háng dế lăn tăn đó, thì cái ngứa Bác Hồ của người dân Bắc Kỳ chúng ta là Bác Hồ là cái gì thì các bạn biết đó. Đấy, mỉa mai đến thế rồi. Và bây giờ nó sảng đến cái độ nó tuyên truyền sảng. Ở Việt Nam bây giờ người ta tố cáo cái vụ ông Trịnh Khải mà bị là hy sinh cho cách mạng như nào, bây giờ bị đối phó như thế nào. Và cái chuyện đó lan truyền khắp nước rồi. Bây giờ nó làm một cái phim, nó xuyên tạc cái ông Trịnh Khải đó, nó làm cái phim, nó hư cấu ở trên tivi và nó lấy cái tên là Trịnh Khả, nhân vật chính này. Và bây giờ blog Bà Đầm Xòe lật lại vụ án oan, cái phim mà chiếu trên tivi nó chuyện là làng Nhô đó, làng Nhô tức là cái làng của ông Trịnh Khải này. Bây giờ blog này nói cho chúng ta biết Trịnh Khải là ai. Ông tên thật là Trịnh Văn Khải, quê tại làng Kim Bảng, Hà Nam, từng tu nghiệp tại Nga và làm giảng viên trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng. Sau khi rời hưu được mời tham gia làm cán bộ địa chính tại xã, làng ông là làng Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Vì làm công tác địa chính nên ông nắm được chuyện xã giấu huyện về diện tích ruộng đất, xã giấu dân và cấp trên để cho đấu thầu đất đai, ruộng riêng, rồi chia nhau nhiều năm rồi. Vì vậy ông đã cùng nhân dân đấu tranh để làm rõ việc này. Cán bộ xã hoảng hốt trả thù, dùng mọi trò đê tiện để ngăn chặn. dân làng ông đã biết và cùng đoàn kết với ông, yêu cầu làm rõ việc cán bộ xã tham nhũng chia trác của công. Làng ông Khải có một cái chợ, ông đã cùng bà con lập ra một đội quản lý gọi là đội 447 thu vé và dành tiền để đại diện cho dân làng thuê xe lên Trung ương gửi hồ sơ khiếu nại cán bộ địa phương tham nhũng. Chính quyền dùng các trò bỉ ổi để bịt miệng dân tố cáo tham nhũng. Huyện Kim Bảng bây giờ nơi nào cũng vậy, các quan xã đều ăn cắp ruộng đất đều giống xã ông Khải, quan huyện ăn chia nên đã tập trung bưng bít dân đi kiện. Chúng đã dùng nhiều biện pháp bỉ ổi để tấn công ông Khải và bà con. Chúng bỏ độc vào giếng nước, ngay cả cái bể cá cảnh cũng bị chúng bỏ độc để giết hại cá. Chúng bao vây làng ông Khải quanh ngày. Dân làng và ông lên Trung ương gửi đơn phải thuê hai xe đi cùng hàng trăm dân để bảo vệ nhau và bảo vệ ông Khải. Lũ tham quan huyện này đã bỏ tiền ra thuê công an côn đồ để tìm mọi cách đàn áp dân. Chúng còn thuê cả nhà văn, nhà báo về để viết bôi nhọ ông và dân làng, dựng phim lên truyền hình Trung ương bôi nhọ ông. Bộ phim truyền trên truyền hình nhà nước có tên tựa là Chuyện Làng Nhô ra đời, có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn quê Hà Tây là Nguyễn Quang Thiệu. Trong phim, VTV còn bịa đặt ra chuyện ông Trịnh Khả gian díu với vợ liệt sĩ. Trong khi ông là một nhà giáo về hưu, vợ ông luôn ở cùng ông, cùng bà con bên cạnh đi đấu tranh vặt mặt quan tham. Hành vi đê tiện và bỉ ổi của lũ nhà văn truyền hình đã góp phần giết oan một công dân, một trí thức dám đứng ra cùng nhân dân chống tham nhũng từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Đỉnh điểm dẫn đến cớ để chính quyền Hà Nam bắt ông Khải như sau. Hai tên côn đồ được công an Kim Bảng thuê đột nhập vào làng ông trong đêm. Khi ấy, làng được dân chúng bảo vệ, canh gác rất cẩn thận, và chỉ có đường độc đạo vào làng, khó vào làng. Hai tên này bị dân bắt và đánh chết một tên. Tên còn lại khai ra do công an huyện thuê đi vào đây để giết ông Khải. Dân tức giận và đã đánh chết luôn cả cái tên đó, cho dù ông Khải hết lòng ván xin, khuyên dân không làm những việc trái luật đó. Dân đánh chết hai tên côn đồ và trồng dây vào cổ, kéo khắp chợ khắp làng để cảnh cáo lũ côn đồ được công an bảo kê đang tìm cách khủng bố dân. Đó chính là cái cớ để hàng trăm lính cơ động tấn công vào làng, bắt ông Khải và hơn chục người dân đi. Chúng xử tội họ giết người. 6 người dân bị tù giam, ông Khải bị tử hình sau khi chúng áp cho tội cầm đầu. Có 2 người dân bị giết trong tù. Hai công an Kim Bảng tham gia đàn áp dân vụ đó, sau đó có một sĩ quan bị đá đè chết, một thì bị bệnh nan y mà chết. Con trai ông Khải sau đó đi ra khu Đồng Văn thì bị côn đồ tông xe chết. Con gái ông giờ là chủ doanh nghiệp vẫn ấm ức về cái chết oan ức của cha và em mình. Bà Đầm Xòe ghi lại từ làng Nhô tháng 3 năm 2015, các cụ già đảng viên trong làng trực tiếp kể lại. Các bạn có thể về làng Nhô, làng tức là làng Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, Kim Bảng hiện nay để hỏi lại dân chúng trong xã, trong làng nếu muốn kiểm chứng. Tôi có thể ngưng cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay ở đây với cái kết luận rất đơn giản rằng nó muốn bịp gì thì bịp. Nó đóng vai tuồng thoát chung, thoát cộng để mà nó qua cơn hiểm nghèo này. Nó không biết được ai đâu. Tôi cho là tất cả những cái trò mà bên nó đưa ra những cái thông tin là nó chống tàu này kia để nó được cái vũ khí sát thương. Nó đưa ra những cái thông tin nó tôn trọng nhân quyền, mới tôn trọng công đoàn độc lập như để nó được vào TPP. Nhưng mà tôi cho rằng thì nó là con kỳ nhông, nó đổi màu kiểu gì nó vẫn là con kỳ nhông, kẻ nó chặt đuôi thì nó vẫn là con kỳ nhông. Bây giờ nó đang bàn luận với nhau là nó sẽ chặt cái đuôi kinh cái định hướng sao chủ nghĩa, thì nó về nó loan báo rằng nó sẽ kinh tế thị trường trọn vẹn để nó được vào TPP. Tất cả những trò bị hồi đó không bịp được ai đâu. Và giả dụ mà nó có bịp được Mỹ cái chuyến này để nó vào TPP thì tôi đoán trước rằng nó vào TPP thì nó sẽ bị những cái ràng buộc của TPP và nó sẽ tự trói buộc nó vào những cái kỷ luật mà nó không thể không gọi là thay đổi cơ thể chế của nó để được tiếp tục sống chung với thế giới văn minh, tự do, dân chủ và nhân quyền. Tôi xin hết.